Mai Ngọc xin chào tái ngộ cùng các bạn. Mời các bạn cùng nghe tiếp truyện dài của nhà văn Nguyễn Bình Nguyên Lộc. Gieo gió gặt bão. Chương 2. Năm nay trời nóng sớm, mới ăn rằm tháng Giêng là Sài Gòn đã gần thành lò lửa. Tất cả những gia đình có của trong giới của vợ chồng Nho và trong các giới khác đều lần lượt đào ngũ khỏi đô thành. Nhà quê, Vũng Tàu, Đà Lạt là những nơi lãnh ẩn của người trốn nóng bức này. Nho vì bận công việc nên đi trễ. Tuy thế, Hải cũng sắp đặt đâu đó xong xuôi. Đợi vài hôm nữa cho Nho ký xong bản giao kèo, thầu hút ve chai là lên đường. Trưa hôm ấy, Hảo đang xăm soi bộ tấm biển hai mảnh rất đẹp mà nàng mới mua xong thì có khách đến. Thấy mặt khách, Hảo tức lắm. Đây là con kỳ đà sẽ làm chậm trễ cuộc đi nghỉ mát của vợ chồng nàng, không biết đến bao giờ. Khách là cô Liên, cháu họ của Hảo, ở tỉnh lên. Lần nào Liên đi Sài Gòn cũng ở chơi 2-3 tuần, mà lần này Liên lên không phải lúc. Như vậy thì có cổ hay không? Tuy nhiên, Hảo phải làm mặt vui, vì thật ra người khách không có lỗi gì cả. Bà con thân đến chơi, không cần phải khách sáo báo trước như người Âu Châu. Họ đến nhà mình, rủi mình sắp đi đâu, là tại cái xui xẻo của mình. Chớ họ nào biết trước mà tránh. Hảo bỏ áo tắm xuống, đon đã chạy ra cửa hỏi liền miệng. Sao em đi xe trưa làm chi cho mệt? Sao? Ba, má, dưới nhà có mạnh không? Nữa, lại bà trò mang trái cây lên cho tặng. Đường xa mà bà dẻ làm gì? Liên thật thà lại kém giao thiệp, nên chưa kịp nói nửa lời, trong khi người cô họ đã liên thinh đón hỏi. Cô khách chỉ kém chủ, nhà có 3 tuổi. Hảo ngượng miệng lắm, chưa bao giờ dám kêu cháu cả. Thuở bé, họ kêu nhau bằng Hảo, bằng Liên, kêu như thế mãi cho đến khi Hảo lấy chồng. Thì đứa cháu kêu nàng bằng cô, còn nàng thì bỡ ngỡ, đến cả năm mới quyết định được dùng tiếng em lộn ngôn đó để gọi nó. Liên dừng lại nơi cửa, tay vịn miệng của chiếc cà ròn đựng chuối và dừa, nhe răng ra cười, một phần vì không biết nói sao, một phần cái lắm lời của người cô họ. Nàng vừa cúi xuống định kéo hai cái cà ròn no ốc quà nhà quê thì Hảo cản. Ý đừng, để đó cho bọn nó. Dẹp, dừa ơi, hai đứa lên khiêng cái này coi. Liên không nài nỉ, buông cà ròn rồi vừa lấy khăn đội đầu xuống, vừa đi vào phòng khách. Hảo níu tay cháu, kéo thẳng vào buồng ăn rồi hỏi, làm gì mà đi xe trưa cho mệt vậy? Mắc đợi tôm. Có tôm nữa à? Không nói người ta không biết, để biểu bọn nó làm. Có phải ương đi không? Sao? Ba, má mạnh không? Lần thứ nhì Hảo hỏi điều đó, không phải vì lần đầu đứa cháu không đáp, mà vì nàng hỏi để khỏi có thời gian trống trải nào cả. Im đi, nàng chịu không được. Liên chậm rãi quá sức, đáp chậm chậm. Cũng chẳng có gì lạ. Lên chơi hay có chuyện gì? Cũng để đi chơi, với lại hỏi thăm máy cà rem cây. Lập tiệm cà rem cây. ba cháu muốn như vậy, nhà cũng túng bấn, định kiếm tiền vô, tiền ra để ăn cơm vậy mà. Thôi, lên lầu thay đồ. Liên chưa kịp ừ hử gì, thì người cô trẻ tuổi của nàng đã kéo nàng đi lên thang lầu. Nàng phải trì lại để xách cái vali nhỏ đựng quần áo theo. Hảo cười ròn nói, hối đi thay đồ mà không cho con người ta kịp xách vali. Tôi điên lắm. Nè Liên ơi, sao xưng cô cháu với Liên, tôi mắc cỡ miệng quá. Hay là ta kêu nhau như chị em, được không Liên? Ai kêu kỳ cục vậy? Sao mà kỳ, tôi đã quyết định rồi đó. Thôi đi thay đồ rồi tắm, rồi điểm trang lại, rồi chị dắt em đi ăn kem chơi, nghe không? Cô chủ tương lai tiệm cà rem cây ở Cái Bè. Bây giờ tới phiên Liên ngượng miệng, nàng đã khổ một lần để chuyện mày tao ra cô cháu, nhưng đó là chuyện xui, non rồi cũng trôi được. Bây giờ chuyển lộn ngược như vậy, thật khó mà thốt ra hai tiếng chị em quá. Nhờ nàng cũng sẵn ít nói nên sự lầm thinh của nàng không khiến Hảo ngạc nhiên. Trong khi Liên tắm thì Hảo sai người ở ủi lại quần áo của nàng. Không rõ Liên thích mặc thứ áo nào, Hảo cho ủi cả vali. Cũng chẳng bao nhiêu, y phục và áo nào như áo nấy đều cũ và may bằng lụa rất tầm thường. Màu sắc thì rụt rè, sợ già mà cũng chẳng dám rẻ. Liên vừa ra khỏi buồng tắm thì Hảo liền hỏi, em thích mặc áo nào? Đi chơi thật sao? Ừ, cứ kêu chị bằng chị đi mà. Liên bẽn lẽn cúi đầu, cười ngõ ngoẻn như cô dâu mới, nói nho nhỏ như để tập thử. Chị. Nói lớn cái coi nào. Hảo quát như ông tướng ra lệnh, khiến Liên sợ hãi dâng theo, không một chút phản động. Chị. Nói xong tiếng chị, nàng giật mình, sợ bị vỡ rầy. Nhưng khi nhớ ra chính cô nàng biểu như vậy, nàng bật cười liền. Nghe ngộ ngộ phải không? Mà em cười. Tuy không phải thế, Liên cũng đáp đùa. Phải. Em chưa trả lời coi em thích mặc áo nào. Áo xuyến bắt trắng. Vậy là đúng y như ý chị. Màu áo của Liên hơi quê, Hảo rất sợ đi với phụ nữ nhà quê. Nghe Liên nói thích mặc áo trắng, nàng ưa lắm, vì đó là màu trung lập, không chợ cũng không quê. Tuy thế, người của Liên còn dính dít mùi bùn ruộng. Hảo lấy son phấn ra toan chính tay mình hóa trang cho cháu. Liên dãy nảy từ chối. Em không dồi phấn đâu. Nhà quê, đánh phấn chứ làm gì quá lắm hay sao mà sợ dữ vậy? Kệ nó, nhà quê mặc em. Em đẹp lắm, em biết không? Mà em không chịu điểm trang nên nó lưu mờ đi. Uổng biết bao nhiêu, điểm trang cho nó đẹp, ra rồi lấy chồng với người ta. Nói điều đó, Hảo không có ác ý. Nhưng vô tình nàng đã làm tủi thân đứa cháu. Liên năm nay đã 29 tuổi mà vẫn độc thân. Mặc dầu ở tỉnh nhà, nàng đã nổi tiếng về sắc đẹp và công hạnh. Từ ngày ông Thông Sang, người anh chú bác với Hảo, và là thân phụ của Liên thôi làm việc ở doanh thương, thì nhà Liên suy sụp lần lần. Thấp hơn người, người ta không dám nói, dối. Cao hơn, họ chê Liên nghèo. Thành ra, cô phải trễ hội mãi, già nay thì thật là khó, làm gì có trai 29-30 như cô. Liên ngồi phạt xuống bộ đi văn mà giận dỗi, mặt bí xị. Hảo lại phải dỗ nàng như dỗ em. Hảo lấy ngón tay trỏ chấm phấn rồi bệt hai dệt lên môi liền. Đoạn nàng lấy kiến soi cho cháu, thấy mình mọc râu mép bạc trắng, Liên không nhín được cười. Trận cười chung ấy đã hòa giải hai cô cháu, và Liên chịu để cho cô sắm tuồng cho nàng. Khi hai cô cháu đã điểm trang xong, Hảo ngắm cháu rồi nói: mặt xuyến bắc trắng coi nhu nhã như nữ sinh, trông em giống con gái mới lớn quá. Chị lớn hơn em 3 tuổi mà coi già hơn nhiều. Ra đường chắc ai cũng đón chị là chị cả, có chồng đã lâu nên ăn diện dữ, còn em mới ra trường nên áo trắng đơn sơ còn mỏng thì trắng trong. Liên cũng thuộc câu thơ đó nên rất thưởng thức lối dùng thơ thích đáng của cô nàng. Xe nhà Nho đã đi lấy việc riêng, hai cô cháu đón taxi ra chợ mới. Nãy giờ Hảo đã quên tức giận người khách đến không phải lúc. Nàng vui vẻ thật tình, y như mọi lần khác mà Liên lên chơi. Đây là đôi bạn tâm đầu ý hiệp thở nhỏ. Bây giờ xa nhau, họ vẫn còn mến thích nhau lắm. Nàng nói lớn với Liên: em bỏ chiếc khăn đội đầu, nên xem nó bớt cái vẻ ruộng rồi đó. Mà chị muốn em uống tóc nữa kìa. Liên lấy cùi chỏ thúc vào Hảo như hồi còn bé, lấy mắt rồi chỉ người tài xế, ý trách bạn: sao nói to quá cho người lạ nghe. Hảo cười giòn lên, lại càng thét to hơn nữa: cái gì sợ ai mà sợ. Liên tức mình ứa nước mắt. Nàng bỗng nhớ lại là con người này đã ăn hiếp gió nàng từ thuở nhỏ không biết bao nhiêu lần. Vì nàng thật thà, lại là giai cháu nên luôn luôn phải chịu lép vế. Bấy giờ xe đậu lại trước hiệu kem, băng giá, sau bồng binh, hai cô cháu xuống xe rồi. Hảo dắt tay Liên vào tiệm. Gái tỉnh, lại là gái nhút nhát nên Liên ngại bước. Càng ngại bước thêm khi thấy Hiệu đông nức khách, phần lớn là khách đàn ông. Hảo như bất kể thiên hạ, đưa mắt tìm bằng trống, trong khi Liên đứng bơ dơ nhìn gạch, nhột nhạt vô cùng vì đoán biết thiên hạ đang ngó mình. Hảo kéo cháu vào góc hiệu bên trái, kéo ghế trong cho Liên ngồi trước, còn mình thì đưa lưng ra ngoài để trốn ánh chiều. Hảo đi ăn kem một mình mới mấy tháng nay thôi. Đó là hình thức dọ thám. Nàng mong bắt gặp chồng đang ngồi sẵn trong ấy với cô Đào, hoặc ở ngoài vào với một thiếu nữ. Nhưng chưa bao giờ nàng gặp ai cả. Lạ sao? Hôm nay vừa ăn dị là Nho ở đâu đã bước vô với một người bạn trai. Nho thấy Liên trước, ngạc nhiên trong một giây đồng hồ. Đến chừng thấy lưng vợ là chẳng hiểu cả. Nho đưa bạn lại bàn của vợ, giới thiệu con cháu vợ với bạn, rồi cả hai cùng dậy bàn với hai phụ nữ đã ngồi sẵn đó. Ông chủ, bao nghe ông chủ. Hảo đòi hỏi như vậy. Nho cười hì hì. Ai ngồi trước thì phải trả tiền, tục lệ là như vậy. Em mong đợi gặp ông chủ đi với cô nào. Mai phước cho ông chủ là hôm nay ông đi với bạn đàn ông của ông. Vậy để ăn mừng cái mai đó, ông chủ nên trả tiền là phải. Thôi thì quảnh tù tì, đứa nào thua phải trả. Liên cười thẳng thắn khi thấy cô già dưỡng rễ trẻ con như vậy. Ở dưới tỉnh, vợ chồng già, người ta đứng đắn ghê, chứ có đâu mà cà rỡn giữa tiệm như vậy. Hảo kêu 4 cốc kem, Chantilly, Nho, nhìn cháu vợ rồi hỏi: Cháu lên bao giờ đó?
Dạ, cháu mới đến hồi 2 giờ trưa, lúc Dượng vừa ra khỏi nhà.
Ba má vẫn mạnh đó chứ cháu?
Dạ, cảm ơn Dượng vẫn mạnh.
Nho cũng không cao niên hơn cháu vợ bao nhiêu, nhưng ông ra vẻ kẻ cả để cho khỏi ngượng vì con cháu lớn tuổi muốn gần bằng vợ ông. Hỏi xong mấy câu thường lệ ấy, Nho dai qua người bạn mà rằng:
nếu tôi không nhận điều kiện ấy thì sao?
Thì họ sẽ tiếp tục với Vĩnh Hưng Long. Anh nên biết, người Tàu họ giỏi lắm. Vĩnh Hưng Long nghe đâu định phá giá để giết anh đó.
Hảo phản đối: chúng tôi điên kem không phải để nghe những con số của các anh đâu.
Nho cười hiền lành:
tại rủi gặp em, hay em rủi gặp anh, chớ nào anh có muốn thế. À, tối nay đưa Liên đi coi cải lương đi em.
Anh biết điều lắm, ít ra phải đưa câu chuyện qua ngã đó chứ.
Người bạn cũng biết điều nên đứng lên xin phép ra:
thôi, để khi khác ta sẽ nói chuyện nhiều hơn. Xin phép chị.
Chào cô. Bây giờ tai ba bắt đầu trò chuyện thân mật.
Anh có biết lên Liên nó lên đây làm gì không? Hảo hỏi chồng.
Thì cháu nó lên chơi như mọi lần lên chứ gì, khéo hỏi.
Đành là như vậy, nhưng không phải chơi ở Sài Gòn, nó lên để đi cấp với chúng mình đó.
Hảo nói đùa, cốt để cho đứa cháu biết rằng nhà sửa soạn đi nghỉ mát, và nó không nên ở lại lâu. Bà dai qua Liên mà nói tiếp:
ba hôm nữa là cô Dưỡng dị đi rồi, cháu lên hôm nay là phải lúc.
Liên thật thà và chậm lục quá nên không kịp cãi lời, khiến Nho ngỡ thật và chính vợ ông đã mời đứa cháu ấy lên. Ông bực mình thấy cuộc đi nghỉ mát hết vui, trong cảnh thân mật của hai vợ chồng sẽ có kẻ lạ xía vào. Kẻ đó tuy là bà con nhưng không đủ thân, mà cho dẫu thân đến đâu cũng không đem êm ấm cho cuộc nghỉ ngơi được.
Nhưng cháu vợ là một người khách phải nể nên do Nho cắn răng nhẫn nại chịu số phận.
Thôi, ta đi nè.
Hảo nói xong xách bóp đứng lên trước, con cháu bắt chước theo cô nó và Nho kêu bồi trả tiền.
Ra tới vỉa hè, Hảo gặp bà Nhâm. Bà ta kéo Hảo đứng riêng để nói câu chuyện về hộp xoàn. Bà Nhâm cà kê rất lâu khiến Hảo sốt ruột. Nàng miệng ừ hử cho có chừng mà bụng lo ra, vì muốn đưa con cháu nó đi dạo phố. Nàng liếc mắt tìm Liên thì thấy Nho đã ra vỉa hè rồi, và sợ Liên buồn nên cũng đứng riêng với Liên mà nói chuyện. Trong giây phút, lão đờ người ra, chồng nàng với Liên sao mà xứng đôi không thể tưởng tượng được. Người ta hay nói, trai 30 tuổi còn xinh, gái 30 tuổi như chình mắm nêm là phải lắm. Nho lớn hơn Liên đến 8 tuổi, mà vẫn trẻ như cùng một lứa với cô gái ấy. Dưỡng cháu lại thẳng thắn nói cười như là hai anh em ruột hoặc là hai vợ chồng.
Gì vậy?
Bà Nhâm hỏi thế, vì thấy Hảo bỗng nhiên tái mặt đi rồi ngó mông ra đường.
Hảo ú ớ đáp, không có gì cả.
Sau phút đờ người ra vì ngạc nhiên, Hảo hoảng sợ vô cùng. Chồng nàng đang ở vào một tâm trạng khó khăn, nay gặp một người khách giàu, trẻ đẹp, duyên dáng,
như vậy biết có hề gì hay không. Hảo bối rối lắm nhưng cố giấu tình cảm mình, cười nói với bà Nhâm như là bằng lòng những đề nghị của bà ta lắm. Bỗng một ý nghĩ khác dục lên, hiện đến làm cho Hảo ngộp thở như bị một mớ khói bay tạt vào mặt nàng.
Trời ơi! Hảo kêu thầm lên, sao mình lại nghĩ điên rồ như vậy? Mình quả là một con quái vật.
Quyền lợi mà!
Nó nghĩ đến quyền lợi là phải lắm, không rách gì nó được.
Câu vừa nói rồi của bà Nhâm, không hiểu sao mà lại lọt vào tai Hảo. Nàng bối rối lặp lại lời bạn như một tiếng vang. Mặc dầu nàng không biết bà Nhâm nói đến ai.
Phải, nó nghĩ đến quyền lợi là phải lắm.
Ừ, phải lắm. Sau câu này là câu mà Hảo tự nói thầm với mình. Nàng nói câu ấy với tất cả ý thức của nàng. Câu trước mà nàng lặp lại như cái máy, dường như đột nhiên cho nàng thấy một sự thật, một lẽ phải, nên mới bảo thầm mình câu sau. Lẽ phải vừa tìm ra là Hảo nghe bình tĩnh hẳn lại. Bao nhiêu tình cảm rối beng từ nãy giờ chụp biến mất cả, và bây giờ trí nàng lại bận rộn sắp đặt chương trình hành động cho mưu kế vừa tìm được.
Bà Nhâm thì lại phải một mình nói không, không được kẻ đối thoại cho lọt vào tai lời nào cả. Bà ta cũng khá tinh mắt nên nhận thấy Hảo lo ra, không biết bạn có chuyện gì rối trí. Bà ngó ra sao là hướng về Hảo thường dòm, thì thấy ông Nho đang đứng trò chuyện với một cô gái đẹp.
À, ra nó ghen.
Bà Nhẩm nghĩ thầm như vậy, rồi cười lớn. Nhưng lạ quá, Hảo lại gọi chồng mà rằng:
Anh Nho à, em còn nói chuyện lâu với bà Nhâm. Anh lấy xe đưa em nó đi dạo mát đi, để em về bằng taxi.
Bà Nhâm thật là điên đầu.
Thì ra không phải nó ghen. Ghen sao mà dám biểu chồng đưa cô ấy đi dạo mát.
Khi Nho và Liên ra xe, xe chạy khuất dạng, Hảo lật đật giả từ bà Nhâm, khiến bà này lại lập ra một giả thuyết mới.
À, ra nó hẹn ai.
Chà, con mẹ này khả nghi lắm đấy. Hảo không về nhà mà kêu taxi đạp đi tuốt ra sau chợ Bến Thành, tìm lụa mà mua. Nàng mua lưu bù như sắm đồ về nhà chồng, rồi bưng bả lại một hiệu ở phố Lê Lợi để mua nước hoa, son phấn và một bộ đồ tắm một mảnh cho phụ nữ. Xong đâu đó nàng mới chịu kêu taxi mà về nhà như đã nói với chồng. Đến 6 giờ chiều thì xe của Nho đúc đầu vào cửa ngõ. Anh người nhà chạy ra cổng, Hảo đứng nơi cửa sổ. Trên lầu, dòm xuống thấy Liên ngồi trên băng trước với chồng. Xem xứng đôi lắm. Nho phóng xe tuốt vào gara. Cửa gara nhỏ xíu mà ông không cạ quẹt nơi nào cả. Xem rất thể thao, khiến Hảo nghe chồng mình còn trẻ lắm. Nàng thở dài. Anh ấy như còn xuân, không trời nào ngăn được cả. Khi cặp Nho Liên trong gara bước ra, Hảo kêu dối xuống. Liên, đi chơi có vui không?
Liên ngước tay lên dãy cô rồi la lớn. Vui lắm!
Mà không có cô nên kém vui.
Đánh bể mồm sao lại gọi kêu Hảo bằng cô.
Nho hơi ngạc nhiên, không hiểu gì lẽ gì vợ ông lại nói thế. Nhưng đã quen với những trận dở chứng của vợ, ông bỏ qua, không băn khoăn lâu. Hảo hối người nhà đem nước đá chanh ra bàn ngoài, rồi hối chồng và cháu đi thay đồ mát để ra đó. Khi hai người kia đến nơi, nàng hỏi ông Nho ngay: "Anh biết sao em Cấm Liên kêu em bằng cô hay không?" "À, anh đã ngạc nhiên về sự cấm đoán ấy hồi nãy. Anh thấy không, nó kêu mình bằng cô, nghe như là mình già lắm. Em thì em muốn trẻ mãi, không phải vì em, mà vì anh. Trẻ kẻo anh mê trẻ khác." Cả ba đều cười xòa. Hảo dai hoa liên mà tiếp: "Ảnh đào hoa lắm, em đừng tưởng ảnh đứng đắn." Nho phản đối: "Sao em nói xấu anh hoài với cháu vậy? Còn cách xưng hô của em cũng lộn ngôn lắm, anh không bằng lòng đâu." Hảo làm mặt giận thật tình, nói bằng giọng khinh bỉ, như trước mặt bà đang có một người đã làm quấy rồi. Nhưng bà thấy ngay là mình vô lý, nên đánh trống lắp, cười xòa một cánh ngờ ngập rồi nói: "Thở bé, nó kêu em bằng Hảo, em kêu nó bằng Liên, nhờ vậy mà hai đứa thương mến nhau lắm. Ai xui khiến bất nhân mà hai đứa lại theo đòi tôn ti cho mất sự thân mật. Bây giờ em quý trở lại như hồi mấy năm về trước hả?" Bà Nho cũng đi gần tới tuổi quá thì như chồng, nên hay sanh chứng, mà một trong những chứng ấy là muốn trẻ lại. Lối xưng hô mà bà đề nghị phần lớn do lẽ kia suy ra. "Đâu, em kêu anh bằng anh Nho thử coi Liên." Liên thấy cô mình bảo kỳ quá nên mắc cỡ, hứa cô một tiếng nhỏ rồi ngồi đó làm thinh. Nho đưa điếu thuốc lên miệng hút và cười hì hì. "Ai mà kêu lạ vậy cho được, sao em khéo bày chuyện hoài." "Thôi, ai không được thì tôi được, mà Liên cũng phải được chứ chị, nghe không?" Liên cười ngoảng ngoảng mà không đáp. "Anh Nho nè," Hảo kêu chồng mà nói, "em định dời ngày đi biển lại một tuần để đưa Liên hưởng thú Sài Gòn rồi hãy lên đường." "Tùy em, anh cũng thấy như vậy là hay." Liên thừa lúc cô dưỡng, nhất là người cô lắm lời kia, ngừng nói để xía vào một câu: "Cháu không có xin phép ba má cháu, chắc cháu không đi được." "Em không có xin thì chị xin, ngỡ gì chứ việc đó dễ lắm." Em bỏ bức thư trả lời về mái cà rem cây, vào thư xin phép của chị, thế là xong. Liên chậm chạp từ cử chỉ đến suy luận, nên không tìm ra lý lẽ để cãi lại cô. Đi biển nàng không thấy hại gì cả, đi với cô lại càng có bảo đảm. Nhưng từ thuở giờ ít hay đi chơi, bất tình lình nàng khó chịu về sự không định trước ấy. Cơm đã dọn xong, ông Nho đứng lên trước. Hảo kéo Liên dậy và chợt thấy nàng mặc áo bà ba rộng, xem rất quê. "Mai này chị đưa em đi mua đồ, đã mua giải lụa rồi." Liên ngạc nhiên nhưng vẫn không kịp hỏi han gì. Người cô thì mau miệng quá, còn con cháu thì chậm như rùa. Người cô tiếp nho nhỏ: "Em ăn mặc lôi thôi lết thích, chị thấy chị chịu không được." Ngồi vào ban ăn, Hảo lại nói, không cho miệng kéo da non: "Em mua cho con Liên một áo tắm một mảnh. Nó còn con gái mặc hai mảnh như em bảo quá, chắc nó không dám. Em hồi lấy chồng rồi kìa mà còn chưa dám nữa là." "Hồi đó khác, bây giờ khác. Hồi đó em không dám, không phải là vì em chưa là đàn bà lớn tuổi, mà vì chung quanh em không có ai mặc thứ áo đó cả." Liên không hiểu thế nào là hai mảnh, là một mảnh, nhưng vẫn không dám hỏi. Mà dẫu có dám cũng không hỏi kịp. Ít ra ngoài, ít giao thiệp, Liên không có dịp nghe những điều bạo tợn, nên nàng rất xấu hổ nói đến những vật dụng thân mật của nàng trước mặt người khác. À, Liên còn lộ giỏi hay không? Liên chỉ đủ thì giờ mỉm cười, thì cô nàng đã tía lia. Trời, hồi đó nó lội như rái anh Nho à. Nó lặn lòn dưới nước, dưới lườn ghe của người ta. Nó nhận nước em muốn chết. Bà Nho nói đúng. Con cháu Liên thật thà, ấy luôn luôn bị cô nó ăn hiếp gió. Và chỉ trả thù được dưới nước thôi. Vì xuống nước là nó nghe tự tôn mặc cảm, làm như nước là địa hạt riêng của nó vậy. Nãy giờ ông Nho chỉ làm thinh, bây giờ mới bắt đầu nói. Em định cho Liên giải trí làm sao? Mai ăn cơm Tàu, mốt ăn nai ăn ếch, bữa kia ăn cơm Ấn Độ. Chỉ ăn không thôi à? Nghĩa là ăn cơm Tàu, xong đi xem chiếu bóng. Ăn nai ăn ếch, xong đi xem cải lương. Thì phải nói rõ chứ nói tắt ai mà hiểu. Lại dẫn Liên đi giao thiệp, nó nhà quê lắm, cho nó tiếp xúc các giới mông đen ở đây, cho nó giãn ra. Liên nghe cô nói thế sợ hãi lắm. Nàng nhà quê thật và rất nhút nhát, nhưng bà rùa này vẫn không cãi được lấy nửa lời. Riêng đêm nay Hảo tiếp, anh phải dẫn nó đi xem Vũ Nhật Bổn. Mình đã xem rồi, nhưng nó chưa xem, vì thế em mới giao cho anh xem lần thứ nhì như là cái khổ dịch. Khổ dịch ấy lại là công việc đàn ông. Trời, Tiên nè, họ múa cây tùng xem mê đi. Họ cầm hai cây quạt xòe, uống cái mình ẹo ẹo như cây tùng kiển của ông cố. Hai cây quạt mọc ra hai bên hông, họ như hai chùm nhánh hay lạ kỳ. Liên ở tỉnh cũng thích xem trò này, trò nọ, nhưng nàng bỗng thấy rất bất tiện. Người dượng rể lớn hơn nàng không bao nhiêu, tuy cả ba đều thẳng thắn với nhau, và người dượng ấy vẫn đứng đắn như tử thuở giờ. Sự dè dặt của con gái cũng xui nàng ngại ngùng. Lần này nàng nói kịp, thôi cho cháu xin miễn xem Vũ Nhật. Cháu hả? Hảo hỏi gần rồi déo Liên một cái đoạn tiếp. Phải nói cho em xin, nhưng không ai cho đâu. Họ chỉ còn biểu diễn có một đêm nay nữa thôi. Nếu không xem sẽ chết thành con ma nhà quê. Nho thật tình mời mọc. Liên nên đi xem, hay lắm. Không mấy thở Sài Gòn được xem một trò lạ mắt như vậy. Liên không có một giờ chống trả với cả hai cuộc tấn công một lượt. Ăn cơm xong thì đã 7:30. Hảo bước qua buồng bên, lấy ra một gói to rồi mở gói trên đi ăn. Ở buồng ăn, nàng gọi Liên, vừa lấy từ trong gói ra một mảnh vải gì đó. Xây lưng lại xem. Liên dâng lời cô như đứa nhỏ dâng lời mẹ. Hảo sổ chiếc áo tắm ra đo trên lưng Liên rồi reo lên. Tại không anh Nho, em có biết nó bao lớn đâu, thế mà mua vừa khít nút. Liên dai lại thấy chiếc áo tắm thì mắc cỡ quá và quảng hồn, nói lên được. Không, em không mặc đâu. Sao lại không? Chị mặc thì em phải mặc. Ra đó mà không tắm họ cười chết. Còn tắm mà mặc cả quần áo đi chợ thì là họ chụp hình ngay. Sao lại chụp hình? Liên hỏi. Vì em là cái quái thai, là con quái vợt, chụp hình đăng nhật trình cho bà con xem chơi đó mà. Ai mà ăn mặc kỳ cục như vậy được? Chị chứ ai? Với 200.000 đàn bà con gái, đứa nào làm không được họ bắt họ nhận nước chết. Đoạn bà Nho lại sổ mấy sắp lụa khác ra, đặt mỗi tấm mình lên cháo rồi trầm trồ. Nổi ghê không? Em vẫn đẹp như tiên, mà chị chọn màu cũng tài như thần. Mai này đi mai, mai tóc hành ở tiệm quen của chị. 24 giờ lấy cả 4 chiếc áo dài và 4 bộ đồ tắm. Mai làm chi dữ vậy cô? Hảo tát vào má Liên mà dạy. Nè, roi này là roi chừa chứa, nghe không? Phải xưng em, kêu chị. Hãy còn kêu lộn ngôn nữa thì phải đòn. Ừ, mai nhiều cho em mặc, cho đẹp. Chứ mai làm chi? Chị thấy em tuyệt sắc mà mặc xấu thì chị tiếc của đời lắm. Chịu không được. Đây, em vào đây, chị dạy cái này. Hảo kéo luôn vào buồng. Bên nhận vai bắt nàng ngồi xuống trước bàn phấn. Để chị dạy em kẻ môi, vẻ mặt đẹp của em quý lắm. Nhưng nó không quyến rũ được ai. Em có định quyến rũ ai đâu? Đồ ngốc! Phải hiểu danh từ quyến rũ. Theo nghĩa nhẹ của nó, quyến rũ là lôi kéo chú ý của họ. Ấy, em không thèm quyến rũ họ, nên họ không đến. Em thấy tai hại chưa? Em ở vậy cũng được. Thì cũng được chứ sao, nhưng em sẽ chết thành con ma nhà quê. Chị thì cái gì cũng nhà quê tuốt, không xem vũ nhật là nhà quê, không lấy chồng cũng là nhà quê. Chứ sao, nè, em phải đi uống tóc nghe chưa? Liên dậy nảy lên. Thôi cái đó thì xin, nhà quê. Mặc kệ em. Hảo lấy bông chấm phấn rồi dở bông lên mặt Liên. Vừa làm vừa nói. Thấy em còn nhút nhát, chị chỉ thoa phấn xương xương thôi. Đúng ra em phải cạo lông mặt để thoa kem thì đánh phấn mới khéo được. Đánh như vậy, đổ mồ hôi một lát nó trôi hết. Đây, dòm vào kiến mà xem, chị vẽ trái tim trên đôi môi em đây. Hảo trang điểm cho Liên một lát là xong. Nàng gọi lớn chồng đang nằm hút thuốc ngoài buồng ăn. Anh Nho ơi, sửa soạn đi rồi đưa em xem vũ nhật. Ờ, Liên nãy giờ ngờ Hảo chải, dạy nàng quá trang và quên mất dự đi xem vũ nhật. Bây giờ nghe thế, nàng vội nói. Cô, ủa chị đi thì em mới đi. Ta đã nói ta không xem, tao xem rồi, làm khổ tao chi? Vậy em không đi, đánh đòn bây giờ. Hảo chọn áo để mặc bừa cho Liên, xem qua xem lại, thì cũng chỉ có màu trắng trung lập là được. Liên đem theo 4 chiếc áo dài đen, trắng, mình lam, bông đỏ và da chai, chiếc áo nào cũng cũ, màu thiếu thẩm mỹ. Và lối cắt mai rất là tiền chiến. Hảo nắm chặt tay Liên rồi nói. Nè, binh sĩ ép triệu Khuôn Dũng mặc áo long bào để làm vua nè. Nói rồi nàng cầm tay Liên mà xỏ vào tay áo. Liên thụ động từ đầu đến cuối. Khi xong đâu đó, Hảo giang ra đứng ngắm đứa cháu. Em đẹp lắm. Chỉ tiếc quá trang sơ sài và áo xấu thôi. Giữa lúc ấy thì Nho bước vào. Hảo cười mà hỏi chồng. Anh xem em nó đẹp không? Nho cố ý không nhìn cháu vợ, chỉ hỏi Hảo. Em thật không đi sao? Đã nói là khổ dịch mà em đi sao được? Nàng dối lấy tay, lấy lọ nước hoa định xịt lên áo Liên, nhưng suy nghĩ lại, nàng thôi và cắt nghĩa. Em ăn dưỡng sơ quá. sứ thức nước hoa này dữ dội, vào nó không hợp. Thôi, để tự nhiên như vậy cho mùi trinh bạch của em hòa hợp với y phục đơn sơ là hơn. Liên gần như bị đẩy ra khỏi cửa. Hảo nắm tay cháu, kéo Túc lên xe mà Nho đã đem ra ngoài sân. Cửa xe đóng lại, cái rầm, Hảo căng dặn. Em gửi nó cho anh đó, rủi nó đi lạc hoặc bị chạy già bắt nấu cà ri, thì anh ở tù rụt xương nha. Cả ba đều cười xòa.